À, thì cái điểm chính là mà học về cái chỉ trì thì về đây thuộc về tỳ kheo giới bổn. À, mà tỳ kheo giới bổn chúng ta nắm kỹ về cái phần mặt căn bản, chưa nói vấn đề mà sớ giải. Cái quan trọng nhất là cái sao nắm được cái duyên khởi của cái giới. Nếu chúng ta không nắm được cái duyên khởi thì chúng ta khó hiểu được cái giới đó Đức Phật chế với cái ý nào, là cần phải cái duyên khởi. Mà duyên khởi ở đây thì mỗi bộ nó khác nhau. Cái duyên khởi nó mỗi bộ nó khác, mà đây chúng ta căn cứ chính là cái duyên khởi của tứ phần. Tại đây chúng ta học là về cái giữ luật, hay là có Việt Nam, hay là Trung Quốc, hay là một số nước khác của Đại Thừa giữ về luật tứ phần, là của Đạm Vô Đức. Nhiều nước, ví dụ như nói về cái Tây Tạng, thì giữ về cái bộ căn bản hay là bộ ngũ phần, thì chúng ta nắm mà là cái đại cương của về cái luật tạng. Tại vì sau này là chia ra có nhiều cái bộ phái, là luật được truyền trao từ Đức Phật thành đạo 12 năm sau Phật nói giới cho khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì cũng Đức Thích Ca nói mà xưa nay đôi khi mình không có học rồi mình không có nhận được là mấy ông Theravada là luật khác, hoặc giả là chúng ta là luật khác, nó không có. Là một Đức Phật nói chứ không có hai Đức Phật. Cũng được Đức Thích Ca nói chứ không có vị Phật nào khác hơn. Cũng một gốc, nhưng mà sau này nó chia. Những cái phần mà chia ra bộ phái như thế nào đó là chúng ta trong cái giờ học. Ta học nên là một năm có thể nắm kỹ về cái đại cương của cái giới luật. Còn đi sâu thì chưa. Nhưng trước này nó đi sâu ít lắm 10 năm nghiên cứu những cái là đi mà nắm cho nó kỹ, thiệt kỹ trong luật. Thì đây chúng ta chỉ học biết cái phần căn bản để có giữ giới mà thôi. Thí dụ như cái bộ quản luật hay là nói về đại luật, chúng ta học ít lắm, sòng rã 3 năm 3 năm trời mà hộ mà đại luật. Thì luật rất là mênh mông, rất là sâu thẳm. Nếu chúng ta học thành đó mà thầy mới đòi hỏi là chúng ta có thời gian mà học không nhỉ? Thì cái sự sinh hoạt mấy thầy mấy cô mà trong cái môi trường này, thì ở đây nói về nó có hai phương diện. Một là cái kiến thức về luật học, thứ hai là cái sự thực hành. Thường thường khi mà thầy bước chân vô cái Phật viện cách đây hơn nửa thế kỷ, từ năm 64-65 á, nhà trường nó để rồi hạnh giải tương ưng. Hạnh và giải. Giải là cái kiến thức của mình, cái sự hiểu biết, cái kiến thức về Phật học. Hạnh là cái sự mà hành trì. Hành là luật, không thể là chúng ta học biết sơ về cái ngôn giáo mà cần có sự thân giáo, điều rất quan trọng. Chứ ta không phải học luật để biết để mà nói, mà cần phải hành trì mới thật sự có cái sự hạnh phúc. Để chúng ta học cái kiến giải cũng như học cái bản đồ, cái đường đi, rồi là học cái cách thức nấu làm bánh mà không có ăn. Nhớ biết làm khéo cách này cách khác, cái phương pháp làm như thế nào, bao nhiêu là nhưng mà không ăn thì rốt cuộc người đó cũng vẫn là đói, không có lợi ích. Thì cần là phải ăn rồi mới là thể hiện được cái việc làm của mình. Nó rất là quan trọng. Thì cái đó ở môi trường ở đây cũng như là chư ni ở Mai Sơn, cái điều quan trọng là không phải là học không, nhưng mà thể hiện được vấn đề mà giữ luật và trì giới. Cái điều đó là điều rất quan trọng. Nghe mà hiểu để mà chúng ta trì. À chứ chúng ta mà không học, không hiểu thì không cách nào những cái vi tế. Không khéo chúng ta chấp vào trong luật, chấp thì nó không có trúng. Là điều rất là quan trọng mà chúng ta nhận trong cái giới luật, cái nào tánh, cái nào giá, cái nào mà khai hay không khai. Cái điều đó điều rất quan trọng. Cái điều mà Đức Phật không cho khai mà chúng ta khai thì nó trật. Còn điều Đức Phật cho khai mà chúng ta chấp nó cũng không trúng, không đi tới đâu. Điều đó điều rất quan trọng ở trong này. Thì đòi hỏi chúng ta vừa học mà vừa cái sự hành trì là thuộc về cái thân giáo. Thì cái đó là cái mà cần, mà nếp sống ở đây chúng tôi cũng với thầy cũng tạo điều kiện cho mấy huynh đệ, cho mấy thầy mấy cô có một cái nôi trường. Mà ví dụ như chúng ta mỗi đêm vấn đề sám hối về ba vật đề và độc kiết la. Tại vì ba vật đề nó phân là làm hai. Nếu là nặng thì có thể là hai ba vị tỳ kheo hay là tăng. Còn nếu là nó nhẹ thì chỉ có đốn thú một người mà thôi. Là độc kiết la thì có hai. Một là có thể là đối thú một người sám hối. Còn nếu nhẹ thì có thể là tâm niệm, mình khởi cái tâm ăn năn hối cải là đã được. Thì cái điều đó là điều rất quan trọng. Mà chúng ta một ngày như vậy, đột kiết la và ba vật đề chúng ta phạm rất nhiều. Thành trong luật mới nói là mở mắt ra là tạo nghiệp. Mà nhớ là tạo nghiệp. Thì là do đó chúng ta ngày nào phải cần có sự phát lồ, sám hối cho nó nhẹ. Thì cái đó nên ở đây đưa ra về cái mỗi đêm chúng ta tụng luật, rồi phải sám hối về cái thân và cái khẩu. Tại vì thinh văn thì không có đặt nặng vấn đề mà cái ý. Về thinh văn đứng trên phương diện tổ tướng. Còn Bồ Tát thì đặt nặng vấn đề cái tâm hơn, cái ý hơn. Nó là cần có cái sự sinh hoạt như vậy. Rồi chúng ta là hằng ngày sống trong cái tứ quậy nghi. Cái đó là thuộc giải luật và phương diện của luật á. Thì người ta tạo một cái môi trường tốt cho quý thầy sinh hoạt ở trong này. Thì ở đây cái trọng tâm là thầy tạo điều kiện mấy thầy tu và học thành tất cả những gì không cần thiết, đằng này đều là gác qua hết. Nên đây không bài một cái gì đám xá việc này việc kia rườm rà hình thức, mà cái trọng tâm để chúng ta có cái thời giờ để mà thực học, thực tu. Khi mà đã ra trường rồi thì mấy thầy có một cái số vốn liếng trên cái đường giải thoát của mình. Nó nhẹ nhàng, nó làm cái tư lương, làm cái nơi nương tựa cho một cái tâm của mình. Một ngày mai kia mình đi đâu, mình có một cái nội chất như vậy để mình gìn giữ chính mình. Nó rất là khó. Ví dụ như khuya là khi mà chúng ta tập tụng lăng nghiêm mà lại là có nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân. Tại vì nuôi chúng á, thường thường mà để nó bệnh hoạn cái thân này thì rốt cuộc rồi cũng không có làm gì được. Thì như đầu tiên thầy mới vô trường đó, thì khi mà công phu rồi đánh ba tiếng kiển, tất cả đại chúng đều ra hành lang để mà tập đạt ma dịch cân kinh, là phẩy tay đó. Rồi là khi mà thầy mở trường này thì đầu tiên thầy mướn võ mấy thầy ra phải tập hết. Nhưng một hồi rồi cái cũng là bỏ. Lý do này lý do kia cái bỏ. ha, mà nếu mà không thể dục, không có gì á, thì cái thân này nó sao nó bệnh đi. Ha, thì rốt cuộc rồi là ở đây Thiếu Lâm cũng bỏ, thì giờ đưa ra phương pháp tụng kinh rồi lại Pháp Hoa, mỗi chữ mỗi lại một là buổi sáng như vậy, một trang Pháp Hoa thì nó khoảng cỡ 150 lại trở lại, 150 lại. Nhưng mà gần đây thì thấy thời gian nó không có nhiều, thầy mới đổi lại cái khóa này, lại Di Đà. Lại Di Đà mà mình lại đâu đó chưa đặng trăm lại. Nó phải làm sao gói ghém từ 5 giờ, không quá 5 giờ, để chúng ta còn chấp tác, chúng ta còn học. Đó là cái, đó là cái vận động, không ai mà trốn được hết. Còn học võ thì trốn cách này cách khác, để chúng nhớ cái đây là cái như cái khóa tu, nó cái phương tiện cái khóa tu. Nó thành hơn nữa cái đường lối ở đây thật sự mà có một số thầy các nơi trở về học, khi ra trường rồi mới ra là mới là tâm sự là nhờ cái thời gian mà con học đấy 1-2 năm thấy con đường đi rõ ràng. Tại vì người tu của mình đôi khi mình cả đời tu mà nó còn mơ mơ màng màng, pháp môn này nó xấu rất nhiều, Phật dạy rồi rất nhiều nhưng mà không biết đường đi, cái nào cũng làm chút vậy. Đó là ngày nào cũng học giáo lý cũng lời Phật dạy nhưng mà hành trì thì không biết con đường đi. Nên thành đây thì có chọn con đường rõ ràng. Nếu ai có cái duyên, có cái duyên mà đối với cái sự tu hành của về cái pháp môn của mình chọn, thì thầy đã ngồi ghế nhà trường là mấy chục năm, nhớ về vấn đề tiểu thừa đại thừa là đã trải qua. Học không phải học 1-2 năm giống mình để đây, thì trải qua gần 2 năm sơ cấp, rồi được 4 năm trung cấp, rồi là 5 năm cao đẳng, 2 năm cao học, ở trên là 10 mấy năm ngồi ghế nhà trường không, chưa nói vấn đề nghiên cứu. Thì tất cả những bộ kinh đại thừa, cái Pháp Hoa Thông Nghĩa phải là học 2 lần như vậy. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy 2 lần là Pháp Hoa Thông Nghĩa, rồi như Thành Phật Luận, rồi Di Thức Thuật Ký, nhiều nói về cái bộ kinh đại thừa. Nhưng mà cái đường tu của mình phải chọn một con đường đi nó rõ ràng, nó hợp với mình. Mình vô ở trong cái nhà hàng, ta đưa ra đem ra thực đơn rất nhiều, cả 100 món như vậy, nhưng mình phải lựa chứ không ăn hết 100 món. Ta phải lựa, mà lúc mình học đó đã là mình lựa những cái môn nào, pháp môn nào nó hợp với mình, vừa cái khả năng của mình, vừa cái trình độ của mình có thể thực hiện được. Hay chứ Đức Phật nói ra 8 môn 4.000 pháp môn như vậy, hay chứ không phải là mình thực hành hết 4.000 pháp môn. Nên thầy mình phải là biết mình, nó phải gọi là tri cơ và tri pháp. Tri cơ là biết căn cơ của mình. Bây giờ ngồi với các vị tổ mình ngồi không nổi, các vị mà ngồi từ ngày này qua ngày khác mà nhập định, mình giờ ngồi chút xíu, tiếng nữa tiếng rồi có nó tê chân rồi đau chân đủ thứ, hoặc là vọng tưởng, có khi nguyên một cái thời kinh, một cái nguyên cái thời niệm Phật, cái ngồi thiền của mình vọng tưởng đủ thứ, kiếm một chút yên là chút không có. Thì nếu như vậy mình thấy con đường đi của mình ngày mai kia không được gì hết, có chăng là phước báo nhân thiên mà đó. Nên là bây giờ là quý thầy quý cô phải lựa một cái đường đi của mình dứt khoát. Mình đã có học, mình thấy cái nghiệp, cái căn cơ của mình thứ nào mình lựa, là mình chọn con đường đó, mình đi đến nơi đến chốn. Nó thật sự nó mới quên đệ là trải qua 50 năm mà thầy học thầy tu vậy, thấy còn mơ mơ màng màng, đường đi không có rõ ràng. Nó rồi là không biết để ngày mai kể tới đâu hay tới đó, hoặc giả mình cầu phước báo nhân thiên rồi vậy đó, thì cái đó là chưa phải cái bản hoài của Đức Phật. Bản hoài của xuất gia của mình là phải ra khỏi sự sanh tử. Ra khỏi sanh tử mà làm chủ được những cái phiền não. Là chứ không bây giờ nó là mình tu mà nó là kể tới đâu hay tới đó. Rồi ngày mai cái Diêm Vương mà gọi, rồi mình cũng không biết đường đi. Như ngày Quy Sơn đó, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu. Rồi một khi mà lưới thủng mà chim nó bay, rồi tùy theo cái nghiệp mà sanh về. Thì cái đó là cái thành ở đây quý thầy quý cô mà học ở đây, thầy đưa ra con đường lối hẳn thôi, không có lựa chọn. Mà đó là cái người trước đã đi đã có kết quả và dứt khoát. Thì những trong cái buổi học thì thầy xen vào nói những cái sự mà hành trì của chúng ta trong cái thời mạt pháp này, những cái kinh nghiệm, những cái mà cách mà sống của một cái người xuất gia vào cái thời buổi loạn lạc của ngũ dục này rất là khó. Rất là khó cho vào cái thời này. Thời trước cái vật chất của mấy thầy nó rất là ít, rất là hạn chế. Còn cả các vị mà tiền bối chúng ta đó, vật chất rất là đơn giản, không có gì hết, mà cái tinh thần thì rất là dồi dào, rất là mạnh. Còn bây giờ của chúng ta là cái tinh thần giải thoát rất là yếu đuối, mà vật chất nó bao vây rất nhiều. Nên thì không khéo thì là chúng ta cứ trôi lăn thôi, chứ không cách nào mà ra khỏi. Lâu lâu cái dưới dòng nước ngoài biển khơi mà chúng ta lâu lâu cần nổi lên được chút, rồi bắt đầu nó chìm mà mênh mông trong trong biển sanh tử. Thì cái đó là cái mà mình bây giờ mình đã biết, đã nhận thức, đã gặp, mà là cái phao. Thì mình cố gắng để mà bám vào trong bao đó, để mà vô được bờ, trong thôi cứ trâu lăn đó. Thì cái đó là cái mà rất quan trọng mà đối với hàng tăng ni trẻ. Nhớ hàng tăng ni trẻ bây giờ đại chúng nhớ rất là khó tu, tại vì ngũ dục nó quá nhiều, đủ phương tiện để mà tạo những cái điều kiện sanh tử. Hồi trước mấy thầy thì thiếu những cái phương tiện đó, còn bây giờ là quá dồi dào, từ cái điện thoại, từ là phim ảnh, từ bao nhiêu cái vật chất ở ngoài, mở mắt ra cái ngũ dục nó mờ rồi. Nếu mình không có một cái sức sống của nội tâm thì chắc chắn rằng chúng ta cũng khó mà nó là mà cưỡng lại cái dục vọng của chúng ta. Đó là những cái điều mà thầy rất là tha thiết ưu tư về cái hàng tăng ni trẻ nhiều. Cho mình thấy đầy hết, tăng ni của Việt Nam chỗ nào cũng có, là ngang cùng hang cùng ngõ hẻm nào cũng là đầy hết. Nhưng mà cái người mà thực tu thực học không có bao nhiêu. Nhớ những cái giới đại giới đàn mấy huynh đệ thấy cả ngàn, hơn ngàn, ít lắm là một cái giới đàn 200 giới tử, chứ hồi xưa không có, hồi xưa không có đâu. Là bây giờ càng ngày nó tu càng nhiều mà cái chất lượng nó không có, có cái số đông vậy thôi. Thành cái đó mà cái đáng buồn. Thành ai nói Phật pháp thịnh không có thịnh đâu, suy di dân thịnh, chùa to Phật lớn rồi, đông đảo cái đủ thứ, khoa trương cái hình thức ở ngoài đó, chứ thực sự không có. Nó Phật pháp mà nó thịnh là khi nào? Nó là khi hàng tỳ kheo còn giữ giới, có người chứng ngộ, đại chúng nhớ. Còn giờ không có, đâu có thấy ai chứng ngộ nữa. Chứ hồi xưa thì chỗ này qua chỗ khác các vị, nó tổ tiền bối của mình. Còn bây giờ là nó thành ra là chứng ngộ nó khó, không có người. Nên là mình thấy căn cơ Đức Phật khi mà cái người học đạo gặp Đức Phật nói một hai câu, một cái bài pháp, coi là ngộ chứng liền. Nhất tệ lắm là kiến đế, thấy con đường đi, hay là chứng được sơ quả Tu Đà Hoà. Còn về chúng ta nào băng, nào là trên mạng, nào là không biết bao nhiêu, rốt cuộc rồi chỉ là để biết để mà nói thôi mà, để thỏa mãn được cái kiến thức của mình, thì cái đó là cái thời này, thời cái mạt pháp này, là chánh pháp, rồi cái là trượng pháp, và bây giờ chúng ta là mạt pháp. Nên thành là nếu mà chúng ta là một cái đời này được làm người mà gặp Phật pháp, gặp được chánh pháp, nó rất khó. Mà chúng ta không bám vào cái phao của cái thời đời này được làm người á, gặp chánh pháp, gặp cái phao chánh pháp mà chúng ta không bám vào, thì chắc chắn những cái đời sau chúng ta trôi lăn nó xa lắm, xa chánh pháp. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ví dụ như là con rùa mù 100 năm mới nổi lên biển một lần, mà có một cây nổi, có cái bọng của cây nổi nó trôi trên biển rài đây mai đó như vậy, mà con rùa mù này nó tìm nó chung vô được, mà mình thấy có rất là khó, không thể có. Nhưng mà Đức Phật nó có thể là nó tìm nó chung vô cái bọng cây nổi được, dễ hơn là chúng ta được có thân người gặp chánh pháp bây giờ mà để cho nó mất. Thầy nhớ, thầy mấy huynh đệ, mấy thầy, mấy cô giờ gặp được những cái phao nổi của chánh pháp vào cái đời này, chúng ta làm được cái thân người, được có làm xuất gia, làm tỳ kheo, mà được gặp chánh pháp, rồi được học, rồi có cái nơi mà nó tốt, là mình thời gian mình nương lợi dụng vào trong đó để mà chúng ta là tìm cái của báo của mình mà xưa nay bị nó quên lãng bẵng đi, bây giờ mình tìm. Mà thì cái đó là cái mà thầy thấy là nó là cái phước báo nó nhiều. Ra thì đừng nên bỏ lỡ cái cơ hội chúng ta mà chúng ta là gặp đời này được xuất gia, rồi gặp chánh pháp. Chứ tà pháp nó đầy hết bây giờ đại chúng nhé. Vào thời Phật mà 96 cái ngoại đạo vào cái thời Phật, còn chúng ta bây giờ ít hơn, cái chánh thức ít hơn, nhưng mà nó đầy hết. Chính những người trong chánh pháp cũng thuộc về tà pháp, chứ không phải nói ai là xuất gia tụng kinh đó là chánh pháp, không có nữa. Những cái tư tưởng từ Đức Phật dạy, từ cái phương tiện mình không biết áp dụng trong cái phương tiện, là lấy đó là cứu cánh của cái sự giải thoát, không có. Thì cái đó cũng rất cần là mấy huynh đệ. Thì đứng về trên phương diện luật thì nhớ là mình đây học về cái là luật tứ phần, mà luật tứ phần thì bám vào trong cái luật tứ phần để mà nắm đó làm cái căn bản chính. Rồi sau này biết những cái bộ luật, ví dụ như ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ, hay là bộ căn bản, là cái đó chúng ta để mà nghiên cứu giữ theo bộ luật tứ phần. Là tỳ kheo gồm 250 giới và tỳ kheo ni ni gồm 348 giới. Còn những cái bộ khác thì cái giới nó khác hơn, có thời gian để chúng ta so sánh những cái sự mà sai biệt. Thì khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi thì Đức Phật sống với hàng tỳ kheo như vậy, giới luật chưa ra đời. Nhớ Đàm Vô Đức thì nó là 12 năm sau. Thì khi Đức Phật là chưa thành đạo, nhớ là trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh như vậy, rồi khi mà cuối cùng là Thái tử mới đến, đến gần bờ sông Ni Liên, Mà là tại rất tiếc là mấy huynh đệ chưa có dịp đi Ấn Độ. Có đi Ấn Độ mấy thầy là khi mà diễn tả như vậy, mấy huynh đệ đã mường tượng, đã thấy rõ, nó rõ về cái quan cảnh mà đời sống của Đức Phật trong thời Đức Phật cách đây gần 30 thế kỷ. Thì khi mà tu khổ hạnh một ngày ăn có một hạt mè rồi là kiệt sức, rồi khi Thái tử mới nhận được cái bát sữa của Sujata ở bên bờ sông Ni Liên trong cái khổ hạnh lâm á, thì cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng lối chừng cỡ chưa đầy 2 cây số. Thì khi mà tỉnh táo trở lại nhờ bát sữa của Sujata, cái người chăn bò đem cái bát sữa dâng cho Thái tử, thì Thái tử đã nhận bát sữa đó và uống tỉnh táo trở lại. Thì Thái tử mới xuống bờ sông Ni Liên cách Bồ Đề Đạo Tràng chưa đầy 2 cây số, thì mới là tắm là giặt y. Thì ngay lúc đó là Thái tử đã có cái bình bát thả dưới cái dòng sông Ni Liên ấy, phát nguyện cái bát này chảy ngược dòng thì cái nguyện của tôi sẽ thành tựu. Thì khi mà liền cái bát nó xuống rồi, cái bát nó chạy ngược dòng, nó không theo cái dòng nước nó chảy đi. Thì đó có cái niềm tin của Thái tử rất lớn, mới là lội qua sông Ni Liên. Tại vì cái bờ sông Ni Liên ngăn cách giữa cái khổ hạnh lâm phía bờ bên này, qua bên kia là cái bờ sông của Bồ Đề Đạo Tràng, của phía Bồ Đề. Thì lội qua bên sông á, thì cái bát không còn, mới là gặp một cái ông cắt cỏ, xin một cái bó cỏ mang đi đến tới gốc Bồ Đề, cây Bồ Đề để mà lót làm tòa ngồi. Thì sau cái cỏ đó, những nhà làm luật bên Trung Quốc gọi là hương mao, mà ngay do đó gọi là cỏ cát tường. Nó có cái 7 đặc tính mà sau này nói về cái tỳ kheo và tỳ kheo ni, đó là bí sô, bí sô ni, bí khu, bí sô ni, đó là cái tiếng Pali á. Thì khi mà xin bó cỏ, sau này thầy sẽ nói về cái 7 hay 8 đặc tính của cái cỏ cát tường này mà Trung Quốc gọi là hương mao thảo, mới mang đến cái gốc cây Tất Bát La, đó là chưa có Bồ Đề. Cái cây Bồ Đề là sau này Phật thành Phật rồi mới gọi đặt là cây Bồ Đề. Bồ Đề với là giác ngộ. Bồ Đề tại vì Đức Phật Thái tử ngồi dưới gốc cây này để mà được thành đạo, được giác ngộ, mới là đặt đây là cái Bồ Đề. Nhớ chứ hồi trước không có Bồ Đề. Rồi cây Tất Bát La. Thì khi mà thành đạo rồi á, thì ở là trong 49 ngày bắt đầu là coi như là thành đạo. Rồi Thái tử đi lẫn quẩn trong cái dòng đó không có xa, cái đường kính khoảng vào mấy trăm thước Thành bây giờ ai có đi Ấn Độ thì có cái gốc Bồ Đề chính đó. Rồi là phía đằng trong cái dòng thành của Bồ Đề Đạo Tràng, cái chỗ mà Đức Phật ngồi thiền rồi bị mưa bị sét đánh, rồi con rồng nó mới là quấn cái thân của Đức Phật mà để che trên đầu, nó còn những cái kỷ niệm đó. Thì khi mà thành đạo 7 ngày rồi, có 2 cái vị thương buôn của Myanmar là Miến Điện á, đi ngang qua đó. Thì trong luật cũng có ghi lại là trong đó là có 3 người bạn thân, mà có một người đã qua đời, sanh là chư thiên ở đó. Khi mà 2 người bạn này là đi ngang qua thương buôn đi xe bò, đi kéo những cái hành lý để đi đi buôn á, à, thì nghe tiếng của có người ở trên không nói rằng là Đức Phật đã thành đạo 7 ngày rồi mà chưa có ai cúng dường. Nếu mà ai cúng dường như vậy thì sẽ được cái phước báo rất lớn trước khi thành đạo và sau khi thành đạo. Thì hai vị thương buôn này, một là Ly Vị, hai là Ba Vị, hai cái tên này phiên âm là và dịch ra của tiếng tiếng Hán là Ly Vị và thứ hai là Ba Vị, tìm đến gặp gặp Đức Phật. Dân là cái sữa tươi cơm khô với mật ong. Thì ngay lúc đó Đức Phật chưa có cái bình bát, tại vì bình bát đã luyện dưới sông Ni Liên rồi. Thì Đức Phật vừa khởi tâm nghĩ lấy gì mà đựng, thì bắt đầu là có bốn vị tứ thiên vương đem bốn cái bát là dân Đức Phật, mà cái bát này bát bằng đá, là Đức Phật mới là nó cần có một cái bát thôi mà dân bốn cái như vậy, mà không thể là nhận một cái bỏ ba cái. Thành Đức Phật dùng thần lực mới là gộp bốn cái bát này thành một cái. Thành nó thường cái truyền thuyết nói rằng cái bát của Đức Phật là có bốn cái ngấn, là do bốn cái bát mà gộp lại. Thành là cái bát bằng đá là do Đức Phật xài, mình không được quyền, thọ giới không được quyền xài bát bằng đá nha. Thì cái bát đó là bằng, nếu bằng đá thì có Đức Phật xài, còn bằng vàng bạc là những cái đồ quý đó là cái người thế gian về xài, còn bằng gỗ là của ngoại đạo. Thành lấy cái người xuất gia, cái bát này chỉ có bằng, một là bằng đất nung, hai là bằng thiết, bằng sắt, bằng nhôm, bằng sành, cái bát mà nó đúng pháp. Thành cái bát mà là thể lượng và sắc phải là như pháp. Y chúng ta cũng vậy, nó phi pháp và nó như pháp, thì có tới đâu mà mình là tìm hiểu tới đó. Thì khi mà nhận cái bát rồi thì Đức Phật mới là truyền nhị quy cho hai vị thương buôn này, chứ chưa có tăng. Phật và pháp truyền nhị quy. Rồi là Đức Phật cho tóc và móng tay hai cái vị này đem về Myanmar, bây giờ xây tháp còn thờ đó. Mà tại Myanmar cái thờ tóc của Đức Phật là tại thế. Thì Đức Phật mới truyền nhị quy. Rồi qua cái bữa sau hay là Đức Phật có bình bát đó, đi ôm bát vô khất thực. Khất thực vô trong làng cỏ Tu Xà Đề, người nữ là khất thực rồi là Phật mới truyền nhị quy cho U Bà Di. Đó, Đức Phật có hai chúng mà nhị quy không, chứ chưa có tam quy. Rồi một thời gian khi đó thì Đức Phật mới nhớ và quốc đầu Lâm Phất là cái vị mà tu chung với mình. Khi Đức Phật là tu khổ hạnh, thấy không thể mà nó là đi đạt đến cái sự giác ngộ được, Đức Phật mới bỏ hết những người tu khổ hạnh. Tại vì nó tìm đạo 5 năm là tu khổ hạnh, 6 năm như vậy mà cuối cùng không có kết quả. Nên là khi mà Đức Phật đã nghĩ tới quốc đầu Lâm Phất, đi đến nó tìm chỗ mà tu hành của quốc đầu Lâm Phất, thì nghe tin quốc đầu Lâm Phất đã qua đời, thì Đức Phật nói cái duyên chưa có gặp để độ, tại nhớ như người bạn tu hành chung với mình. Rồi Đức Phật mới là ôm bình bát có một mình đi đến cái vườn Nai, là năm mấy ông Kiều Trần Như còn ở tại đó, thì Đức Phật mới tìm đến mà độ. Đầu tiên mới gặp năm mấy ông Kiều Trần Như tại vườn Nai, gần cái đường bờ sông Hằng, ha, bà sông Hàn. Đức Phật mới nói độ năm anh em Kiều Trần Như này chứng được quả La Hán, ngay lúc đó tăng được thành lập. Ha, thành ngay lúc đó ta nói trên thế gian này có 6 vị A-la-hán là năm em Trường Như và Đức Phật nữa. Ha, là 6 vị A-la-hán như vậy. Hay thì bắt đầu là có tăng, tam bảo được thành lập ở tại đây. Ha, thì mình đã nhớ đang nghe đó, từng tự khi mà vừa thành đạo cho đến khi mà thành lập được tăng đoàn. Ha, thì khi mà là năm em Triều Như và cùng với Đức Phật mới đi giáo hóa thì gặp Gia Xá. Gia Xá là một nhà rất là giàu có, trưởng giả, lớn lên trong gia đình giàu có, hưởng ngũ dục. Mà rồi một cái thời gian Gia Xá thôi phải chán, nhìn thấy những cái con tỳ nữ, những người ca múa hát sướng nửa đêm như vậy, nằm lăn đủ thứ như vậy, thấy ghê tởm quá. Gia Xá mới nhàm chán là trốn gia đình đi tìm gì cao thượng giải thoát hơn. Ha, thành đi đến cái bờ sông đó thì Đức Phật và năm em Kiều Trần Như là Đức Phật thấy cái duyên Gia Xá có thể độ được, mới là phóng cái ánh sáng. Gia Xá bên đây bỏ cái đôi guốc bằng vàng mang đi như vậy, bờ sông bên đây mình lội qua gặp Đức Phật. Đức Phật khi mà nói pháp rồi kiếp đế coi như chứng ngộ, nhận được cái sự thật của tất cả các pháp, rồi mới là sáng ngày sau cha của Gia Xá đi tìm con mình không biết đi đâu, nhưng mà đi tới bờ sông thấy cái đôi guốc bằng vàng còn ở đó thì biết con mình đã lội qua sông. Thì cha Gia Xá qua gặp Đức Phật, mà nếu mà gặp Đức Phật mà Đức Phật nói cho gặp con liền á thì chắc chắn rằng cái tình cha của Gia Xá có thể là không ngộ được. Thành Đức Phật nói có nhưng mà chưa cho gặp. Ai có Gia Xá đây mà chưa cho gặp thì rốt cuộc nói nghe một cái thời pháp rồi á thì mới cho gặp. Thì khi nó pháp cho cha Gia Xá nghe rồi thì cha Gia Xá mới mời thỉnh Đức Phật và năm vị tỳ kheo anh em Kiều Trần Như với con mình là Gia Xá thành tỳ kheo, mới trở về nhà mình ngày mai để thọ trai. Thì khi mà thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo về nhà Gia Xá thọ trai rồi, Đức Phật mới là truyền tam quy và ngũ giới cho cha và mẹ Gia Xá, là cái người đầu tiên là cha và mẹ của Gia Xá là cái người đầu tiên nhận tam quy, còn hồi trước là đó là nhị quy không chứ chưa có. Thành bây giờ đủ Phật, pháp và tăng. Thì bạn bè của Gia Xá, thân bằng của Gia Xá này thì trên cả trăm người đều là đi xuất gia. Thì lúc đó hàng tỳ kheo đông rồi, thì Đức Phật đã mỗi một vị tỳ kheo đi một đường, không cho đi một đường mà hai vị tỳ kheo, tại tỳ kheo rất thích để đi giáo hóa. Thì thời đó là chưa có thành lập những cái tinh xá ở trong vườn rừng này. Thì một thời gian như vậy, cái phước báo của hàng tỳ kheo là tiếng tâm nhân hàng trưởng giả rồi của du chúa biết thì mới cúng những vườn rừng, những cất lên tinh xá. Thì trước mà chưa có tinh xá, nếu mà tăng như vậy gọi là gì, rài đây mái đó, không có nơi là nào mà trú ẩn nơi nhà cửa gì hết, không có thường trú tăng mà gọi là chiêu đệ tăng là rài đây mái đó như vậy thôi, ba y bình bát, không có cái gì nhiều, là chiêu đệ tăng. Trải qua cho tới 12 năm khi Đức Phật thành đạo, ai nhớ ở tuần tự 12 năm như vậy, ai sống rải đây mấy đó ở trong rừng trên đường này, Thế thì giới luật chưa ra đời. Thế thì vào trong cái thời gian mà lúc đó Xá Lợi Phất có thưa với Đức Phật, tại trong khi mà thiền định mới nhìn về cái quá khứ từ Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến ngày Ca Diếp, đó là sáu vị Phật như vậy, mà thấy có khi Đức Phật ra đời chánh pháp trụ thế lâu dài, có khi Đức Phật ra đời mà chánh pháp trụ thế không lâu dài, từ Tỳ Bà Thi đến ngày Ca Diếp. Thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới hỏi nguyên nhân nào mà chánh pháp không trụ thế lâu dài. Thế thì Đức Phật mới nói rằng nếu thời nào mà Đức Phật xuất thế mà chánh pháp trụ thế lâu dài là Đức Phật đó thường xuyên nói giới, thường xuyên mỗi tháng Bồ Tát hàng tỳ kheo trì giới, thì chánh pháp trụ thế lâu dài giống như là qua mà ở để ngã tư đường mà được sâu lại thành tràng, gió nó không tản mát. Còn Đức Phật ra đời mà chánh pháp không trụ thế lâu dài là Đức Phật không thường xuyên nói giới luật, không thường xuyên Bồ Tát hàng tỳ kheo không trì giới, nên chánh pháp không lâu dài giống như qua ngã tư đường mà không được sâu là thành tràng, gió nó sẽ bay tứ tán. Thì nghe nói vậy, Xá Lợi Phất rất là tha thiết muốn chánh pháp trụ thế lâu dài, nên thỉnh Đức Phật nên nói giới cho hàng tỳ kheo. Phật nói thôi này Xá Lợi Phất, ta biết thời, giờ này đệ tử nhỏ nhất của ta cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà anh đệ có học là chứng mà sơ quả Tu Đà Hoàng, kiến hoạt trong ba cõi nó hết. Nhớ kiến hoạt, tư hoạt là chưa, tư hoạt nó còn nguyên thôi chứ chưa, nó phục thôi chứ chưa có đoạn. Nhớ, thành ta căn cứ vào trong này ta biết là mình tu là được cái quả nào, thấy nó rõ ràng như cái bản đồ như vậy. Nếu mình đoạn được kiến hoạt trong ba cõi, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, đoạn từ phẩm như vậy. Nên tại cái gì thinh băng nó có hai cái hoạt mà lớn nhất, đó là kiến hoạt và tư hoạt. Nếu mà đoạn hết tư hoạt trong ba cõi, chứng A La Hán, nó gọn này mới là mới đoạn được kiến hoạt thôi, mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà Tu Đà Hoàng giờ cũng là khó chứ không phải dễ, không bao giờ được cái quả thứ nhất không phải dễ. Thành nên Đức Phật nói đệ tử nhỏ nhất của ta cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, giờ các pháp phụ lậu chưa phát sinh, nói giới luật để làm gì? Nó là chưa có. Thành là giới luật Đức Phật đưa ra, có giới luật trên đời là để đấu trị với phiền não. Nhớ, giới luật để đấu trị với phiền não. Luật pháp thế gian có ra đời để mà trị những người phạm pháp, chứ giờ không có ai phạm pháp là làm gì. Nhà chúng ta ở mà đóng cửa là sợ trộm, chứ không có trộm mà nó đóng cửa để làm gì. Nó là rất là đơn giản. Hai thành Đức Phật mới từ chối. Tới 12 năm sau khi Phật thành đạo, giới luật mới ra đời. Mà trong thời gian 12 năm như vậy, Đức Phật cùng với là Vô Sự Tăng sống rất là yên ổn. Kêu là Tăng Vô Sự á, này chúng, vô sự là gì? Vô sự là không dính mắc, chứ không phải là tăng lười biếng, không làm gì hết, tối ngày nằm hoài nó vô sự không có. Là lục căn lục trần không dính mắc, không có tham sân si. Nhớ, là cái vô sự là không dính mắc căn với trần, mình làm chủ được, gọi là vô sự. Thế là 12 năm như vậy. Rồi bắt đầu cuối năm thường 12 bắt đầu các pháp hữu lậu phát sanh. Mà hữu lậu phát sanh ấy, là đa số những cái hàng tỳ kheo mà thường trú là có cái tài sản, có vật chất, cái này cái khác. Tại vì trong lúc ban đầu thì Đức Phật với hàng tỳ kheo không có một cái tinh xá nào, rồi sau này vua chúa mới là cúng những cái giường cây rồi mới tạo lập ra tăng xá, thí dụ như cấp Câu Độc ha, tạo ra cái tinh xá kỳ hoàng ở tới nước xá dễ. Ha, thì nó bắt đầu là cái ngã sở, cái tư hữu bắt đầu nó phát hiện, thì các pháp hữu lậu bắt đầu nó phát sinh, thì giới luật mới có ra đời. Đó là 12 năm sau nó tuần tự có giới luật mà mấy ông đại với cái đó là nắm cho nó kỹ, nắm cho kỹ về cái giới luật. Ha, thì căn cứ vào Đàm Vô Đức thì 12 năm sau là giới luật có ra đời. Mà giới luật ra đời đầu tiên của hàng tỳ kheo á là giới gì? Là giới dâm. Nhớ, không có giới gì trước, là cái giới dâm đầu tiên. Mà tại sao, cái nguyên nhân nào mà cái giới dâm đầu tiên mà ra đời? Đức Phật đã chế cho hàng tỳ kheo giới dâm đầu tiên. Nên tại vì đứng trên phương diện là chúng ta có hai mặt, một là sự, hai là lý. Nếu sự thì giới thinh văn tùy phạm tùy chế. Nhớ đại chúng, nhớ cái giới thinh văn và cái giới Bồ Tát nó khác nhau. Giới thinh văn đợi 12 năm sau Phật thành đạo mới Phật chế. Giới Bồ Tát, Phật thành đạo 7 ngày sau nói giới Bồ Tát liền với cội Bồ Đề cùng với kinh Hoa Nghiêm. Còn thinh văn đợi 12 năm sau, nó khác nhau. Tại vì thinh văn nó đủ điều kiện, chứ không phải là muốn chế chừng nào chế, không có. Hay là nên thinh văn tùy phạm tùy chế. Tại vì khi mà Ngài Xá Lợi Phất thưa Đức Phật nên chế giới, Đức Phật nói là từ chối. Đức Phật mới nói Xá Lợi Phất rằng như một cái áo mà mới mua, mới may, chưa rách, không ai giá hết. Áo nó sạch, không ai giặt hết. Nếu mà mổ một cái mục là ghẻ mụn gì, nó là để cho nó mùi, rồi mới là mổ. Đó là cái thầy thuốc giỏi. Thành không một cái người trí nào mà áo chưa rách mà giá, áo chưa dơ mà giặt, không phải là người trí. Thành Đức Phật nói lý do đó, Phật nó từ chối, không nói giới, mà đợi khi các pháp hữu lậu của hàng tỳ kheo phát sinh rồi. Mà cái người phát sinh cái pháp hữu lậu đầu tiên đó là Tu Đề Na, ở trong tăng đoàn của Đức Phật chế giới dâm. Thành là bởi Đức Phật mà chế giới dâm, nó có trên phương diện sự và lý. Nếu sự là tùy phạm tùy chế, có Tu Đề Na phạm Phật mới là chế. Còn đứng trên phương diện lý, đứng đường lý thì dâm là cái nền tảng căn bản của sanh tử luân hồi. Nhất là trong Kinh Lăng Nghiêm đề cập đến này rất nhiều. Như trong Lăng Nghiêm có câu mà dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Dâm tâm mà không có trừ, trần lao không ra khỏi. Ví dụ như nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ thành cơm được, chỉ cắt nóng mà thôi. Đó là trong Kinh Lăng Nghiêm. Tại vì Kinh Lăng Nghiêm là đặt nặng vấn đề mà trừ ái dục. Tại vì cái duyên khởi là ngày A Nan mà bị ma đang già bắt. Nhớ, thành là các vị tiền bối chúng ta, các vị tổ mới đưa ra cái người xuất gia khuya tụng Lăng Nghiêm. Tại vì xuất gia còn trẻ, mà trẻ như vậy cái dục vọng nó nhiều. Thành là phải tụng Lăng Nghiêm là nó có công năng, nó trừ vấn đề ái dục. Mà tụng Lăng Nghiêm là khô cạn cái ái dục đi, cái nước ái á. Nên là trong cái hàng tu sĩ chúng ta cũng có kinh nghiệm nhiều vị á. Nhiều vị nó là cái ái dục của con nó nặng lắm, nên cái dục vọng con nó nặng. Nhưng mà cái lời Phật dạy là kinh nghiệm, ông trì chú Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm không có trì mà năm đệ, mà trì cái cốt tủy là cho kêu chú Bạch Tán Cái hay là Án Anh A Lệ đó. Mà khi mà nó khởi cái tâm dục lên á, cái tâm ái lên á, trì cái đó là 108 biến hạ liền, hay là bình thường liền. Tại vì cái Lăng Nghiêm nó có một cái sức, có sức mà trừ cái vấn đề ái dục. Nên thành ra Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất đem cái chú này để mà đánh tan cái chú của ngoại đạo của Ma Tăng Già, để dẫn A Nan trở về. Ha, thì mình thấy có một cái công năng nó mạnh như vậy. Ha, thì thật sự nếu mà chúng ta tu á, là sợ nhất là vấn đề mà ái dục. Thành ra thường thường người ta, các vị tổ mới nói là ái bất trọng bất sanh ta bà. Nếu ái không nặng không có sanh trở cõi này. Tại vì cái cõi này cõi dục, mà sanh ra đây có điều kiện nó dục, mà dục đầu tiên đó ái cái đó. Thành là cái tuổi Đức Phật nói 20 tuổi mới cho thọ giới tỳ kheo. Thì là nam và nữ đúng 20 tuổi. Mà đại chúng nhớ 20 tuổi là tâm lý và sinh lý nó đã trưởng thành. Mà trưởng thành nó đòi hỏi dục vọng, không ai dạy nó hết rồi. Nhớ. Nhưng cái đó là cái chủng tử tập khí nhiều đời. Tại vì sao? Tại vì cái chủng tử ái dục lúc mà chúng ta nhập vào bào thai của mẹ. Nhớ là cái nhân nó là đều là cái ái dục. Khi mà cha mẹ giao hợp, nếu mình cái nghiệp mình là sanh ra người nam thì đang thấy hành dâm với cái mẹ mình. Đó trong kinh cái diễn tả rõ ràng. Ha, thì cái chủng tử đầu tiên đó là ái dục. Là ái dục nó rất là nặng. Nó rất là nặng. Ha, thành đó nói về cái lý. Hồi nãy nói về cái sự nó cái lý. Thành là do đó là Phật nói đi là mà cái mới để mà học trong luật nghiên cứu rồi thấy từ cái chi tiết nhỏ nhỏ đến cái mà nó trọng tâm á, là Đức Phật đều là dùng mọi cái hàng rào mấy cái xung quanh để bảo vệ cái cốt tủy của nó, là giữ sự thanh tịnh. Nhớ ví dụ như nói vấn đề Đức Phật nó ba y. Ba y không cho hơn. Đó là cái nếu mà mình hưởng thụ thêm thì nó sanh cái dục. Mà sanh dục đó là ái. Nằm không nằm giường cao, giường tốt. Ăn không cho ăn nhiều. Nhớ không cho ăn chiều. Chiều cái dục vọng nó khởi lên, mà khởi lên nó đòi hỏi vấn đề ái dục. Từ cái giới nặng cho đến giới nhẹ, khi mà chúng ta học rồi, từ cái tăng tàng rồi cái ba vật đề, ni tắc kỳ, ba vật đề dần dần cho cái đến cái bách chúng học. Đó là những cái mà Đức Phật đưa ra những chi tiết để bảo vệ cái này. Bảo vệ cái điểm chính đó là về cái ái dục. Nó bớt đi cái sự dục vọng. Thì mình học trong giới thứ rất là rõ ràng về phương diện đó. Những cái mà chi tiết thành chúng ta học giới không thể chúng ta không giữ những cái nhỏ nhỏ nhặt. Từ cái ăn uống, từ cái nằm ngồi, từ cái là sinh hoạt này kia nọ trong đó. Từ cái quần áo cách này cách khác rất liên quan đến vấn đề mà tập trung ngay cái tâm điểm đó là trừ cái ái dục mà thôi. Mà một lần nó trừ ái dục không được thì Đức Phật đưa vòng vòng cái ở ngoài là chặt từ những cái nhánh nhỏ, những cái rễ nhỏ của một cái cây lớn như vậy. Chứ giờ mình không có đủ sức, không đủ sức nhỡ một cái cây lớn đó lên. Đâu phải là chặt nhánh, chặt rễ từ từ mới là nó bứng cái cây đó lên được. Thì giới luật Đức Phật đưa ra những cái chính và những cái phụ, mà trong đó có tánh giới và giả giới. Thành Đức Phật chế giới là từ năm thứ 12 cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cộng lại thời gian đó trên 30 năm. Trên 30 năm Đức Phật ở chế giới. Nhớ mấy cái đó, mấy phần căn bản là ghi rồi nó kỹ những cái vấn đề đó. Còn vấn đề mà tỳ kheo ni xuất hiện, nhớ mà tỳ kheo ni xuất hiện nhiều cái bộ luật nói, nhưng mà thầy nghiên cứu thì chưa có hài lòng á. Tại vì tỳ kheo ni xuất hiện là do A Nan. Có A Nan mới có tỳ kheo ni xuất hiện. Mà A Nan khi xuất gia là 20 năm sau Phật thành đạo. Nhớ, đó là 20 năm. Ha, tại vì là trong luật cũng nói A Nan tự xưng tôi theo Phật hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Những cái gì mà Đức Phật đã nói trước khi A Nan làm thị giả, thì A Nan đặt điều kiện là Đức Phật phải nói những cái gì mà nói trước rồi phải nói lại cho tôi nghe. Mà trước A Nan mà xuất gia thì trong luật cũng đề cập rất nhiều thị giả. Đơn cử như về Thiên Ba Vật Đề có một cái giới mà cấm tỳ kheo làm là cho tỳ kheo khác sợ. Tại vì lúc đó có một thị giả làm ma nhát Phật, lúc đó chưa có A Nan. Trong duyên khởi rõ ràng Đức Phật mới cấm nó nhát Phật. Thành là lúc đó là không phải A Nan. A Nan không có làm ba cái việc đó. Rồi sau này mới là ta bầu trong chúng đưa A Nan làm thị giả, thì A Nan mới đặt điều kiện nếu mà tu làm thị giả phải đáp ứng cho tôi bốn cái việc căn bản tôi mới làm thị giả. Được như vậy tôi làm được thôi. A Nan đặt điều kiện thứ nhất là tôi không ăn mặc đồ thừa của Đức Phật. Đức Phật đồ cũ cho tôi không xài. Chỗ nào có mời Đức Phật mà không mời tôi không đi. Tôi vô không có là cần giờ khác, muốn vô chừng nào vô. Những gì Đức Phật đã nói trước đã nói lại cho tôi nghe hết. Những kinh điển dạy dỗ và nó thành chỗ nào mình thấy cũng như Thị Ngã Văn là của Ngài A Nan. Tôi nghe như thế này á, thì là mình thấy tỳ kheo ni xuất hiện nhờ A Nan. Mà trong luật nói là tỳ kheo ni xuất hiện sau 14 năm Phật thành đạo chưa trúng nha. Theo nhận xét lần này thì chưa trúng. Phải 20 năm, 20 năm sau mới Phật thành đạo mới là tỳ kheo ni xuất hiện. Tại vì tỳ kheo ni xuất hiện là vô nhờ A Nan. Nó nhờ A Nan. Tại thành tỳ xá ly Đức Phật đã nhận dầu là khi mà A Nan đã xuất gia rồi thì làm tỳ kheo rồi, làm thị giả rồi. Thì ai cũng biết đó là bà Kiều Đàm Di và 500 người nữ dòng họ Xá Di, mà lúc đó là Du Tịnh Phạn đã qua đời. Thì bà Kiều Đàm Di khi mà vô có tên là Kiều Đàm Di, còn cái tên trước là Ma Ba Xà Ba Đề, là dì của Đức Phật. Thì cùng 500 người nữ đó để đến xin Đức Phật xuất gia đã từ chối. Từ chối 3 lần như vậy. Thì một hôm Đức Phật đã du hóa đến Vaisali. Thì bà Kiều Đàm Di tự động và Ma Ba Xà Ba Đề tự động coi như là cạo tóc. Rồi đi chân không với 500 người nữ dòng họ Xá Di, là người nữ dòng họ thích đó, mà có cái tên khác đó là Xá Di. Rồi đi đằng sau xa Đức Phật theo hướng Đức Phật. Rồi đi đến chỗ Đức Phật như vậy, đứng ngoài cửa khóc. Mà là A Nan mới là đi ra thấy hỏi tại sao khóc. Rồi là Ma Ba Xà Ba Đề mới trình bày hết như vậy, đó là xin mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia. Là tuổi nó khóc. A Nan mới là vì cái thương tâm nên là kêu mấy cô cứ đứng ngoài này chờ tôi vô tôi xin giùm cho Đức Phật. Thì A Nan xin như vậy. Rồi A Nan mới kể bà Kiều Đàm Di khi bà Ma Gia qua đời, ra đời 7 ngày thì bà Ma Gia mới là sanh về cõi trời. Thì là bà Ma Ba Xà Ba Đề mới nuôi. Mà ngay lúc đó Ma Xà Ba Đề đã có Nang Đà. Còn đó có Nang Đà nhưng mà phải giao Nang Đà cho người khác để mà nuôi. Tại vì Thái tử Tất Đạt Đa là Đông Cung Thái tử, sao sẽ nói ngôi. là phải bà ma ba sợ ba đề phải nuôi săn sóc cách này cách khác cho khi lớn lên rồi đi xuất gia thành đạo. Giờ A Nan mới kể những cái công đó cho Đức Phật. Đức Phật nói ta đã biết, nhưng mà ta đã trả ơn, ta trả ơn cho dì ta rồi. Ha, thì A Nan cứ nói đi nói lại năn nỉ về Phật là mới cho đưa ra cái 8 điều chẳng vượt qua gọi là bát kinh pháp. Thành này chúng nhớ, thành những người nào mà ngông cuồng á, học chưa tới hoặc giả họ không có biết rồi, anh nói là Đức Phật không chế bát kinh pháp. Nhớ, bát kinh pháp là người sau này đặt, hay là không thể là nó phủ nhận vấn đề bát kinh pháp. Nhớ, hay là phủ nhận bát kinh pháp. Rõ ràng bát kinh pháp Đức Phật đưa ra, Đức Phật đưa ra chứ không thể là phủ nhận là không bát kinh pháp không có. À, đại chúng nhớ, là chúng ta không tin được những người mà họ nghiên cứu sơ sài hoặc giả là họ quá giỏi rồi họ vượt qua hết cái ba cái này nó trật đi. Chứ là bát kinh pháp không thể rời. Thì có lúc nào thầy rảnh là thầy dành ít phút thầy nói về cái bát kinh pháp. À, bát kinh pháp là rất lợi cho những hàng tỳ kheo ni. Nếu không có bát kinh pháp chắc chắn là bên người nữ không ai chứng ngộ. Nhớ, không ai chứng ngộ. Trong kinh mà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni đưa ra 84 điều hạ liệt của người nữ, mà vì cái 84 điều hạ liệt mà nếu không có cái bát kinh pháp này thì chắc chắn người nữ không ai đạt đạo được. Nhớ, thành cái này là cái mà Đức Phật đưa ra những cái mà nó rất là nó thực tế và nó hay. Thì cái đó sau này mình điểm luật thì nó rất nhiều, đại chúng nhớ nó nhiều lắm. Nó liên quan đến nó chằng chịt như vậy đó, thành mình không thể mình sơ sài hoặc giả là mình nó là coi sơ sơ rồi mình bác đầu này bác đầu kia, nó trật hết đi. Để nói rằng là chúng ta có một cái kiến thức về cái căn bản về cái luật học. Thì giới luật ra đời hơn 30 năm. Hơn 30 năm là khi mà tới nhập Niết Bàn thì chưa có một cái kỳ kiết tập nào riêng về giới luật. Thì sau Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày, giới luật mới bắt đầu có cái kiết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La. Thì trên cái đường du hóa Đức Phật trên 30 năm như vậy. Tại vì thầy nói 30 năm là 12 năm sau bắt đầu mới có giới luật. Thành khi mà Đức Phật đã thành đạo cái năm đầu tiên cho đến năm thứ 12 này Đức Phật đã nói pháp các nơi, nhưng mà chưa bao giờ Đức Phật chế một cái điều gì cho hàng tỳ kheo hết, từ cái việc mà dụng vặt từ nhỏ không có. Thì sau năm 12 rồi, trên đường giáo hóa Đức Phật gặp những cái gì? Thứ nhất là trở ngăn trên quả chứng. Đại cái này đại chúng nên thấy là cái phần căn bản đó, là Đức Phật sở dĩ mà chế giới luật có ba nguyên nhân chính: những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, và thứ ba những gì gây sự chê bai của người thế gian. Đức Phật chế giới không ngoài ba phương diện này. Những gì trở ngăn trên quả chứng, tại vì sao? Tại vì chúng ta xuất gia, chúng ta làm tỳ kheo muốn đi đến chứng ngộ. Một vị tỳ kheo nào giờ thời Phật cũng chứng A-la-hán, cũng đến Niết Bàn, mà trên đường mà nó trở ngăn trên quả chứng thì Phật kêu đừng làm, chế cái đường này, kêu đừng làm. Đó, một là những gì trở ngăn trên quả chứng, thứ hai là mất sự đoàn kết của một tập thể. Chúng ta ở chung như vậy là hàng tăng bốn vị trở lên hoặc giả cả ngàn vị như vậy, những cái gì mất cái sự đoàn kết, mất cái sự hòa hợp, mất cái sự thanh tịnh thì Phật kêu đừng làm. Đó là cái nguyên nhân mà chế giới thứ hai. Thứ ba nữa là những gì là chê bai hiểu lầm của người thế gian, mà danh từ luật học gọi là tị thế cơ hiềm. Tị là tránh, cái sự chê bai cơ hiềm là chê bai của người thế gian. không trở ngăn trên quả chứng, không mất sự đoàn kết của tập thể, nhưng mà gây sự chê bai. À, ví dụ như chúng ta hàng tỳ kheo mặc chiếc áo này lên ngồi quán bia, lên quán nhậu coi không được. Nhớ ha, mình ra ngoài đường mình vừa đi vừa nhảy vừa ca hát múa không được, người thế gian làm được với mình là không được, là mất sự chê bai của người thế gian. Ba điều đó Đức Phật chế giới không ngoài ba phương diện đó. Ha, gặp chỗ nào vậy Đức Phật thôi đừng làm, nhớ tránh cái đó đi. Ha, cũng như là thầy kể cái việc mà giá giới. Ha, giá giới là Phật khai cấm nhưng mà khai liền. Cũng như hàng tỳ kheo đi ngang trên đồng, qua một cánh đồng như vậy, Đức Phật chưa có chế gì hết, thì hàng tỳ kheo mắc tiểu, dán y lên đứng tiểu. Cái việc nó đơn giản, trong luật cũng có đề cập, dán y lên đứng tiểu. Những người đi đường ta thấy hàng tỳ kheo thô tháo vậy, người ta chê, nói với nhau, nó hàng tỳ kheo đâu có khác nào trâu bò đó, mắc tiểu đứng tiểu. Hàng tỳ kheo ta chê như vậy, thưa Đức Phật, nó ta chê, ta nói con như giống trâu bò vậy. Phật nói thì ông ngồi xuống, người ta chê ông đứng rồi bây giờ ông ngồi xuống vậy. Nó rồi khi Đức Phật nó kêu ngồi xuống hết rồi, hàng tỳ kheo khi tiểu ngồi xuống. Đi ngang ta thấy nó tỳ kheo đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đều là đàn bà hết rồi. Thế rồi về thưa Đức Phật, Đức Phật nó đứng dậy. Đó là mình thấy đó rõ rõ ràng, đó là cái đối cơ không à. Mà cái đó được rồi, chúng ta học luật đó là cái giá giới. Rất đơn giản chứ không có gì mà nó linh thiêng không gì, nó là nó quan trọng ở đây. Là đó là nói về cái tỷ thế cơ hiệm, là tránh vấn đề mà chê bai của người thế gian. Tại vì ta nhìn tỳ kheo là cái nét đẹp, một vị tỳ kheo, một vị tăng là rất là đẹp, biểu trưng cho sự đạo đức. Nó thành đó thuộc về cái quay nghi, đó thuộc về cái giá giới. Thì Đức Phật là chế giới trên 30 năm. Khi cuối cùng rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cái trên cái đường đi của Đức Phật và hàng tỳ kheo về Câu Thi Na, là cái mình nói là cái nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, rừng Câu Thi Na. Thì đường nó dài mà đi phải đi bộ, nó thành tối phải dừng lại. Nó dừng lại một cái chỗ ở của bộ tộc Mạt La, chỗ đó có bộ tộc, thì nó nghỉ đêm tạm ở đó đặng đi đến rừng Câu Thi Na để Đức Phật nhập Niết Bàn. A Nan và Sa Di Chu Na mới dừng chân đó, tối đi trong làng chứng kiến được đệ tử của Ni Kiền Tử mà các ông giáo chủ mình, ông thầy mình vừa tạ thế. Rồi là cãi nhau giáo lý cách này cách khác, đi đến sự ấu đả. Thì cái nguyên nhân chứng kiến của ngài A Nan với Sa Di Chu Na mới là về thưa với Đức Phật, rất sợ, nghĩ đến khi ngày mai game Đức Phật nhập Niết Bàn, đệ tử ngài có thể xảy ra ba cái việc này, cãi giả nhau cách này cách khác đủ thứ như vậy. Trình bày Đức Phật, sẵn dịp đó Đức Phật đưa ra bảy pháp dứt sự tranh cãi. Nếu mà nó gặp cái trường hợp như vậy, dùng bảy cái phương pháp này dập tắt cái sự tranh cãi này, và đưa sáu pháp hòa kính của một hàng tỳ kheo ở trong tăng già. Đó là cái khi mà cuối cùng Đức Phật chế là cái giới luật để trước khi nhập Niết Bàn. Bảy pháp dứt sự tranh cãi và sáu pháp hòa kính này Đức Phật chế cuối cùng cuộc đời của Đức Phật. Khi mà nhập Niết Bàn rồi á, là trong khi đó ngài Ca Diếp hay là dẫn 500 tỳ kheo đi du hóa các nơi, không hay Đức Phật nhập Niết Bàn. Mới là dẫn 500 tỳ kheo về đó, mới hỏi có một vị ngoại đạo cầm cành hoa từ rừng Câu Thi Na đi ra. Rồi mới hỏi là ông có biết Thế Tôn tôi không? là ông có gặp ông Thế Tôn tôi còn khỏe hay không này kia nọ, thì ông ngoại đạo kia mới cho hay là Đức Thế Tôn ông đã nhập Niết Bàn 7 ngày rồi. Tôi được cái cành hoa này chỗ nhập Niết Bàn. Khi nghe nói như vậy thì một số tỳ kheo hữu học, nhớ mình để nhớ là hữu học là cái chưa đoạn hết phiền não, chưa đoạn kiến tư hoặc. À, từ sơ quả đến đề tam quả gọi là hữu học, mà tới đề tứ quả gọi là vô học, không còn gì để học nữa, không còn gì để đoạn nữa. Nên là tất nhiên là kiến hoặc đoạn rồi, tư hoặc đoạn rồi, chứng A La Hán. Nên thành mới là những vị mà hữu học á, nghe nói Đức Phật nhập Niết Bàn quá xúc động, nghe tin như là sét đánh rồi khóc lóc rồi là xỉu, những vị như vậy là buồn nghe Đức Thế Tôn mà nhập Niết Bàn. Ngay lúc đó có một tỳ kheo già tên là Bạc Năng Đà mới tu, nhảy nhót mừng, mới nói rằng với mấy cái vị này, tại sao huynh đệ khóc, mình mới giờ này mình mới mừng lên nữa. Chớ Đức Thế Tôn mà còn thì cái điều này ông cấm, điều kia là ông bắt làm cách này cách khác, phiền phức quá. Giờ này ông chết rồi mình tự do. À, thì những cái lời nói đó là như trăm ngàn cây nhọn mà đâm vào tim của Ngài Ca Diếp. Tại vì Ngài Ca Diếp nó thấy mình trách nhiệm rất lớn. À, tại vì khi mà Đức Thế Tôn chưa Niết Bàn thì một số hàng đại A-la-hán không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, như Xá Lợi Phất có một Kiền Liên nhập Niết Bàn trước, cũng như Minh Ni. À, thì bà Kiều Đàm Di dẫn một số tỳ kheo ni rất đông, những cái trưởng lão, nên có trưởng lão ni kệ xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trước. Thế Tôn đã đồng ý tại Vajali. À, thì những A-la-hán của ni đều ba lên hư không nhập Niết Bàn, không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Bằng chứng như người Xá Lợi Phất chẳng hạn. À, thì rốt cuộc rồi, à, thì còn có mình Ngài Ca Diếp, mà Ngài Ca Diếp là cái người mà được truyền trao, nên mình thường thường mình ưa lại lại thụ ân á, là thủ truyền Ma Ca Diếp tôn giả, Khải giáo A Nan Đà tôn giả, còn thủ truyền tất cả hàng đệ tử Đức Phật, chỉ Ngài Ca Diếp được y bát Đức Phật truyền mới có Niêm Hoa Di Tiếu. Nhớ Niêm Hoa Di Tiếu đó là truyền cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mới mang y bát của Đức Phật sau này đến núi Kê Túc để vào trong đó nhập đại định, chờ Đức Di Lặc ra đời đặng trao. Đó là y bát đó, giờ cũng vẫn còn ở núi Kê Túc ở bên Ấn Độ. Đó là mấy thầy ta có qua tới bển, thầy có qua tới chỗ núi Kê Túc á. Đó thì đó là Ngài Ca Diếp thấy là đệ tử của Đức Phật mà vô ý thức đến ý nhất đó, mừng khi Đức Giáo Chủ đã nhập Niết Bàn. Nên như là trăm ngàn cái nhọn đâm vào tim mình, nên Ngài Xá Lợi Phất an ủi những cái vị này, có cái gì cũng nên ngăn lại, cố gắng nén lại, để chúng ta tranh thủ đi nhanh về chỗ mà trà tỳ Đức Phật, hy vọng rằng sẽ diện kiến được là kim thân Đức Phật. Chính cái lý do đó mà khi mà trà tỳ Đức Phật rồi, phân chia xá lợi rồi, Ngài Ca Diếp muốn bảo vệ, duy trì mạng mạch Phật Pháp, cách là phải là kiết tập lục tạc. Thì mình thấy cái này là rất quan trọng. Chỉ có luật mà nó lấy giới luật làm thầy. Thì ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã cũng nói, thì A Nan mới, hàng tỳ kheo mới hỏi là sau khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi, tụi con lấy gì làm thầy? Thì Đức Phật nói là khi ta nhập Niết Bàn, lấy ông lấy giới luật làm thầy. Thì ở đây mình có câu là dĩ giới vi sư, lấy giới này làm thầy. Ngài Ca Diếp khi chia xá lợi rồi mới là thỉnh 500 vị đại A-la-hán về hang Tất Bát La gần linh thú, khoảng lối chừng cỡ 3-4 cây số. Linh thú đó nhìn lên thấy nó linh thú, tại nước này nước Ma Kiệt Đà, thành là thành Vương Xá, mà trị vì vua A Xà Thế. Thành mới là triệu tập 500 vị A-la-hán về cái hang Tất Bát La, là để mà kiết tập lần đầu tiên những cái lời Đức Phật dạy. Thì khi đó thì A Nan mới về sau, trong sử, trong luật cũng nói là A Nan mới đi về đầu tiên là từ Câu Thi Na trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng, vô trong thất của Đức Phật để dọn dẹp những cái hoa mà héo này cái nọ, khi mà Đức Phật ở đó để mà chưng hoa. Thì ở đó là những cái di tích nó còn để, mà lúc đó là A Nan đã trở về sau, trong kiết tập không cho A Nan vô. A Nan mới buồn tủi ở ngoài, mới là đi tìm chỗ để mà tu. Ngài Ca Diếp, Ngài nói rằng đây là 499 vị đều đại A-la-hán, mà A Nan còn hữu lậu. Để kiết tập nó không có giá trị tuyệt đối, sau này cái người sao ta ưu chê. Thành phải đợi làm sao không có một người nào mà còn hữu lậu, mà cái giá trị nó tuyệt đối của cái kiết tập. Tuy là Ngài Ca Diếp không cho, nhưng mà nếu mà kiết tập kinh tạng, ai mà đọc lại? Phải có A Nan mà thôi, nó phải ngồi đó mà chờ. Nó chờ A Nan ngộ rồi thì bây giờ vô đủ đó để thỉnh đầu tiên mà kiết tập ba tạng này á, thì là mời Ngài U Ba Ly trùng tuyên lại luật tạng đức tiên, rồi sau đó mới thỉnh A Nan trùng tuyên lại là kinh tạng tại cái hang Thất Diệp, hay là hang Tất Bát La, nó muốn mò tên nha. Đó là để sao chúng ta học biết kiết tập đó. Cái bộ luật mà ra đời là Bát Thập Tụng Luật, tại U Ba Ly mới đọc đi đọc lại 80 lần, 80 lần trong 3 tháng mùa mưa, 80 lần. Mà 80 lần như vậy gọi là Bát Thập Tụng Luật, mà có hai ý. Một ý là 80 lần mới hoàn chỉnh được, tại vì khi mà U Ba Ly đọc thì những vị kia thêm vào bớt chỗ nào, tại vì có khi Đức Phật nói cái giới đó rồi Đức Phật bỏ ra khai, rồi chỗ nào Đức Phật giá lại, vân vân. Thành là 80 lần vậy mới hoàn chỉnh. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, đọc 80 lần á để mà cho tất cả hàng tỳ kheo nó thuộc hết. Là hôm đó có chữ viết, nhưng mà vì cái sự cung kính Đức Phật nên không có viết ra thành văn. Chứ lúc đó đã có chữ viết rồi. Thầy căn cứ là ví dụ ở trong cái luật tạng có cái giới Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được biên tên của mình trong cái bình bát, đó là có giới. Tại vì cái chữ hồi xưa thì cái thời Phật đó là cái bộ kinh mà nó là xưa nhất của thế giới, của nhân loại đó là cái bộ Upanishad, của cái áo nghĩa thư Upanishad của Bà La Môn giáo trước và thời Phật đó 5.000 năm như vậy. Bộ kinh đó nó còn, thành cái chữ viết đã có rồi. Mà ta muốn cái sự cung kính cái lời Phật dạy nên là cứ đọc để mà nhớ, chứ chưa có viết ra văn tự. Sau này mới có viết ra văn tự kỳ kiết tập thứ hai trở về sau, qua tới thứ ba thời vua A Dục mới có viết ra thành văn, rồi mới là khắc vô trong cái bản đồng, mới để vào trong tháp để mà gìn giữ trong đó. Thì đó là sau này chúng ta học tuần tự những cái kỳ kiết tập, rồi chia ra là phân chia ra hai bộ phái, từ cái đại chúng bộ đến thượng tọa bộ, rồi chia 20 bộ phái. Rồi cái bộ luật của chúng ta đang giữ đây thuộc về cái bộ phái nào. Những cái học kỳ sau chúng ta học tuần tự những cái phần đó. Thôi giờ hết giờ thôi nghỉ nha. Sau chúng ta học.